tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 1 đến câu 13. Ngày kia Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi. Khi người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa người rằng: Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông. Người nói với các ông: Khi các con cầu nguyện hãy nói: Lạy Cha, nguyện xin danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Và người còn bảo các ông rằng: Nếu ai trong các con có một người bạn giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng: Anh ơi, xin cho tôi vay 3 chiếc bánh, vì tôi có anh bạn đi đường ghé lại nhà tôi, mà tôi không có gì thết đãi anh ấy. Và từ trong nhà có tiếng người ấy đáp: Xin đừng quấy rầy tôi, vì cửa đã đóng, các con tôi và tôi đã lên giường nằm rồi. Tôi không thể trỗi dậy lấy bánh cho anh được. Thầy bảo các con, dù người đó không dậy vì tình bạn để lấy bánh cho người bạn, người đó cũng sẽ dậy, ít nữa là vì sự quấy rầy của người kia mà cho anh ta tất cả những gì anh ta cần. Và thầy bảo các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ mở cho. Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh, mà lại cho nó hòn đá ư? Hay nó xin cá, lại cho nó con rắn thay vì con cá sao? Hay nó xin quả trứng, lại cho nó con bọ cạp ư? Vậy, nếu các con là những kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi Cha các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin người. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng tuần này tiếp nối tuần trước nói về khung cảnh Đức Giêsu và các môn đệ đang trên đường tiến về Jerusalem. Hôm nay, sau khi chứng kiến Đức Giêsu cầu nguyện riêng, một trong số các môn đệ đã xin người chỉ dạy cách thức cầu nguyện. Và sách tin mừng đã ghi lại vắn tắt lời chỉ dạy của Đức Giêsu theo cấu trúc của kinh Lạy Cha, như được thuật lại trong tin mừng theo Thánh Matthew. Sau đó, người còn nhấn mạnh cho các môn đệ về sự cần thiết và sức mạnh của lời cầu nguyện. Chúng ta biết rằng, người Do Thái có truyền thống cầu nguyện lớn tiếng, chẳng hạn qua các thánh vịnh, thánh ca. Ngay cả khi không cầu nguyện bằng các lời kinh mẫu, họ cũng cầu nguyện lớn tiếng, chứ ít khi cầu nguyện âm thầm. Như vậy, chắc chắn các môn đệ đã nhiều lần Đức Giêsu cầu nguyện lớn tiếng trong đền thờ hay tại một nơi nào đó, như được sách thánh ghi lại. Tuy nhiên, việc Đức Giêsu đến một nơi vắng vẻ để cầu nguyện, thì ở đó chắc chắn không phải là để cầu nguyện lớn tiếng và cầu nguyện theo các lời kinh mẫu thông thường, nhưng là cầu nguyện riêng. Nói cách khác, đây không còn phải là vấn đề cầu nguyện chung chung, nhưng là lời cầu nguyện phát xuất từ trái tim, từ tấm lòng, thêm vào những lời cầu nguyện chính thức của Do Thái giáo. Đây cũng là dịp để Đức Giêsu khẳng định, lời cầu nguyện của chúng ta phải phát xuất và đi qua lời cầu nguyện của người để lên với Chúa Cha. Khác với trình thuật của Thánh Matthew, kinh Lạy Cha của Thánh Luca ngắn gọn hơn, tuy vẫn bao gồm các lời cầu khẩn, 2 lời nguyện ước và 3 lời cầu xin. Đây cũng là dịp để Đức Giêsu dạy cho các môn đệ một mẫu cầu nguyện riêng, bao gồm đầy đủ các chiều kích, các vấn đề của đời sống con người. Ba lời cầu xin này, dù ngắn gọn, nhưng sách Tin Mừng thuật lại vẫn diễn tả được bầu khí của cộng đoàn các môn đệ. Đức Giêsu dạy các ông không cầu xin cho cá nhân mình, nhưng cho cả cộng đoàn. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Lời cầu xin thứ nhất hướng về những nhu cầu căn bản hàng ngày là cơm bánh. Lời nguyện này cũng gợi chúng ta nhớ đến bánh manna mà dân Do Thái đã ăn hàng ngày trong sa mạc trong thời kỳ xuất Ai Cập. Và qua đây, tác giả cũng hướng người đọc đến bánh hàng sống mà Đức Giêsu đã có lần nhắc tới. Lời cầu xin thứ hai nhắm đến việc sống tương quan bác ái giữa các môn đệ, sự tha thứ tội lỗi của con người với nhau xuất phát từ chính ơn tha thứ nhưng không của Thiên Chúa. Và lời cầu xin thứ ba liên hệ đến sự trợ giúp trong đời sống thiêng liêng, nhất là những khi gặp thử thách cám dỗ. Chúng ta cũng nhớ đến lời của Đức Giêsu nói với tông đồ Phêrô rằng: Thầy cầu nguyện cho anh để anh vững vàng trong đức tin, để không quỵ ngã trước kế hoạch của tên cám dỗ. Sau khi đã dạy các môn đệ cách thức cầu nguyện, Đức Giêsu kể tiếp một câu chuyện dụ ngôn nhằm giúp các môn đệ hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và việc cần phải kiên trì trong lời cầu nguyện. Dụ ngôn người bạn bị quấy rầy cho thấy, dù không phải vì tình bạn mà giúp đỡ, thì anh ta cũng phải trỗi dậy lúc nửa đêm vì không muốn bị làm phiền. Chính vì sự lì lợm đến táo bạo của người bạn lỡ đường mà người kia không thể không giúp đỡ. Đó chính là nền tảng để chúng ta hiểu về giá trị, sự kiên trì trong lời cầu nguyện của mình. Đức Giêsu đã nhấn mạnh rằng, các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, hãy gõ thì cửa sẽ mở ra cho các con. Hơn nữa, Đức Giêsu còn lấy một ví dụ về một người cha trong gia đình, biết lấy điều tốt, điều lành mà cho con cái, thì phương chi Thiên Chúa Cha ở trên trời lại không ban cho những ai cầu xin người những ơn huệ tuyệt hảo nhất, đó chính là Chúa Thánh Thần sao? Có nhiều người cho rằng lời cầu nguyện của Kitô giáo cụ thể là lời kinh lạy Cha mang tính thực dụng. Ngoài một vài lời ca ngợi, còn lại chỉ là cầu xin. Và điều cầu xin hèn hạ nhất là cho mình có lương thực hàng ngày. Hơn nữa, nếu như Thiên Chúa đã biết con người cần điều gì, thì không cần chúng ta phải cầu xin, tự khắc Ngài sẽ ban cho. Tuy nhiên, dù như Đức Giêsu đã nói, Thiên Chúa biết rõ nhu cầu của con cái Ngài là gì, nhưng việc con người lên tiếng kêu cầu là để chứng tỏ lòng yêu mến, tin tưởng, tùy phụ vào Thiên Chúa là đấng tốt lành vô cùng. Hơn nữa, xét cho cùng, tất cả lời cầu nguyện của chúng ta không hướng đến mục đích nào khác ngoài chính bản thân chúng ta. Chúng ta nhớ lại một lời nguyện trong lời kinh tiền tụng của Thánh lễ tạ ơn rằng: Việc chúng con ca tụng tạ ơn Chúa không thêm gì cho Chúa, nhưng sinh ích cho chúng con. Bên cạnh đó, Đức Giêsu cũng dạy các môn đệ vừa cầu nguyện xin Thiên Chúa ban cho mình có đủ các nhu cầu vật chất tự nhiên, và người cũng dạy các ông hướng đến điều thiện hảo hơn là sự sống siêu nhiên, là chính Chúa Thánh Thần. Vì chính Chúa Thánh Thần sẽ dạy và hướng dẫn con người biết phải làm gì, biết phải cầu xin điều gì.